Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Đông Nam Á, Trung Quốc muốn gửi thông điệp gì đến các nước ASEAN là nội dung của vấn đề quốc tế hôm nay. Bây giờ xin mời biên tập viên Hồ Điệp.
Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay 13 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Singapore, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Đông Nam Á trước khi sang thăm Hàn Quốc vào ngày mai, và diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc-ASEAN đang có nhiều thuận lợi, đặc biệt là kim ngạch thương mại ASEAN-Trung Quốc đã tăng gấp 85 lần, và ASEAN hiện là đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc, thì chuyến đi của ông Vương Nghị được cho là mang tới nhiều thông điệp. Và điều khiến người ta chú ý hơn nữa là chuyến đi của ông Vương Nghị diễn ra chỉ 2 tuần sau chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Đông Nam Á với cùng những điểm đến. Vậy chuyến công du Đông Nam Á lần này của ông Vương Nghị chuyển tới những thông điệp gì đến ASEAN và các nước ASEAN đón nhận nó ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến với những phân tích của phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc, và Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực Đông Nam Á. Trước tiên xin hỏi chị Bích Thuận, thưa chị, chúng ta đang thấy một cái sự quan tâm đặc biệt của Trung Quốc dành cho ASEAN. Tuần trước thì Trung Quốc vừa tổ chức hội chợ ASEAN Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 18. Ngay sau đó thì ông Vương Nghị bắt đầu chuyến đi một số nước Đông Nam Á. Hợp tác ASEAN Trung Quốc không phải là cái chuyện mới, nhưng mà ở thời điểm này thì ASEAN có điểm gì khiến Trung Quốc đặc biệt quan tâm như vậy thưa chị?
Vâng, xin chào chị Hồ Điệp, xin chào anh Quang Trung và quý vị thính giả. Như chúng ta đều biết thì chuyến thăm các quốc gia Đông Nam Á lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là chuyến đi thứ hai của ông tới khu vực trong năm nay. Trước đó hồi tháng 1 thì ông từng có chuyến công du đến Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines. Với những lợi thế về địa lý cũng như trình độ phát triển và tính bổ sung lẫn nhau, thì ASEAN hiện là đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc. Số liệu thống kê của hải quan nước này cho thấy là thương mại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tăng từ 8,36 tỷ đô la Mỹ năm 1991 lên hơn 685 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 16,5%. Ở mức tăng này cao hơn 3,4 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của toàn bộ hoạt động ngoại thương của Trung Quốc trong cùng thời kỳ. Ở năm nay lại là thời điểm hai bên kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại. Do vậy đây là cơ hội thuận lợi để Trung Quốc và ASEAN cùng hướng tới tương lai với những mục tiêu cao hơn và xa hơn. Có thể thấy là kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm ngoái, thì các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã đến thăm Đông Nam Á nhiều lần, trong khi Mỹ gần đây mới thường xuyên cử các quan chức cấp cao đến thăm các nước trong khu vực. Chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị thực hiện sau chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris không lâu. Do vậy có phân tích cho rằng là Bắc Kinh đã ý thức được, thậm chí là có phần lo ngại rằng Washington đang bắt kịp mình, và các cuộc trao đổi cấp cao gần đây giữa Mỹ và các nước ASEAN có thể phần nào làm mất đi lợi thế dẫn đầu trong quan hệ ngoại giao với ASEAN của Trung Quốc hậu đại dịch. Đặc biệt là việc thông qua các vấn đề nóng hiện đang tồn tại bất đồng giữa hai bên nhằm gây tác động bất lợi lên tổng thể quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN.
Vậy đặt chuyến thăm này trong một bối cảnh khác khi mà ông Vương Nghị cũng chọn cùng một số điểm đến ở Đông Nam Á như Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cách đây 2 tuần, thì liệu Trung Quốc họ đang nhắm tới những cái thông điệp gì thưa chị?
Vâng, trong một tuyên bố đưa ra trước chuyến thăm thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay là ông Vương Nghị sẽ đi sâu trao đổi chiến lược với các nước, và chuyến thăm xoay quanh nội dung phòng chống dịch bệnh và hợp tác phát triển nhằm thúc đẩy kết nối giữa việc thiết lập cục diện phát triển mới của Trung Quốc và chiến lược phát triển của các nước, làm sâu sắc thêm hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường, cũng như xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại. Không chỉ vậy, Bắc Kinh còn tuyên bố sẵn sàng cùng với các nước bảo vệ chủ nghĩa đa phương và công bằng công lý quốc tế nhằm tiếp thêm năng lượng tích cực cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Các quốc gia mà Ngoại trưởng Trung Quốc đến thăm lần này được Bắc Kinh đánh giá là những nước láng giềng gần gũi và đối tác quan trọng của Trung Quốc. Nước này cũng khẳng định là chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ và thiện chí chân thành của nước này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi với các quốc gia. Như chúng ta thấy thì ưu thế của Mỹ ở Đông Nam Á là hình ảnh chính trị và tin cậy chính trị, trong khi lợi thế của Trung Quốc nằm ở ảnh hưởng kinh tế, giao lưu nhân dân mật thiết và là một quốc gia láng giềng khổng lồ. Do vậy, Trung Quốc đang cố gắng chứng minh cho ASEAN thấy thiện chí và sự chân thành của mình trong phát triển mối quan hệ cùng có lợi với ASEAN, sẵn sàng biến mối nguy của dịch bệnh thành cơ hội phát triển của các bên. nhằm củng cố các cơ hội ngoại giao mà Bắc Kinh có được ở Đông Nam Á hậu đại dịch và để đối trọng với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington.
Thưa anh Quang Trung, Đông Nam Á liên tiếp đón nhận cái sự quan tâm đặc biệt của các đối tác lớn như là Mỹ và Trung Quốc. Nhưng riêng đối với chuyến thăm của ông Vinh Nghị thì dư luận khu vực họ đón nhận thông điệp từ cường quốc này như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa chị Hồ Điệp, việc Đông Nam Á liên tiếp đón nhận cái sự quan tâm của các đối tác lớn như Mỹ và Trung Quốc trong thời gian gần đây chứng tỏ đây là cái khu vực đặc biệt quan trọng mang tính chiến lược đối với hai quốc gia đang cạnh tranh mạnh mẽ về nhiều mặt. Theo các chuyên gia trong khu vực nhận định, thì Bắc Kinh đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á. Đây là lần thứ hai ông Vương Nghị tới khu vực này trong vòng một năm. Chuyến công du của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc diễn ra chỉ 3 tuần sau cái chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ Harris. Trước đó thì bà Harris cũng đã phản đối các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông và cho rằng Trung Quốc đang tiếp tục phá hoại các trật tự dựa trên luật lệ và tái khẳng định cam kết của Washington đối với khu vực. Còn đối với ông Vương Nghị, chuyến đi này cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách đối trọng với các ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực sau một loạt các chuyến thăm cấp cao của các quan chức Mỹ, trong đó nổi bật là Phó Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng. Trong ba nước Đông Nam Á, Việt Nam và Singapore tiếp tục là hai điểm đến quan trọng. Thành công của chuyến đi sẽ được đánh giá bằng việc ông Vương Nghị có giúp nâng cao lòng tin hay không đối với hai quốc gia kể trên. Đối với Campuchia, ông Vương Nghị đã dự lễ khai trương sân vận động mới do Trung Quốc tài trợ. Còn đối với các hoạt động khác thì cũng không được nhắc nhiều tới bởi vì Trung Quốc vốn là một đối tác quan trọng của Campuchia. Ngoài ra, Đông Nam Á trở nên quan trọng hơn đối với Trung Quốc không chỉ về thương mại mà là cả về địa chính trị. Đông Nam Á đã trở thành một khu vực địa lý quan trọng trong chính sách đối ngoại của cả Mỹ và Trung Quốc.
Theo anh thì Đông Nam Á sẽ lựa chọn cách tiếp cận như thế nào với các cường quốc này để tránh cái tình thế tiến thoái lưỡng nan ạ?
Vâng, trải qua rất nhiều hội nghị cấp cao cũng như là các bộ trưởng của ASEAN, quan điểm của khối trong việc tiếp cận các cường quốc vẫn là nhất quán, đó là không chọn phe. Theo đó, các quốc gia Đông Nam Á đa phần sẽ chọn cách đối ngoại độc lập, tự cường, đa dạng hóa và đa phương hóa. Cả Mỹ và Trung Quốc đối với các nước trong khu vực đều là những đối tác đặc biệt quan trọng. Điều này đã được nhắc tới tại các hội nghị cấp cao giữa các quan chức ASEAN và các đối tác. Vai trò của ASEAN trong chính sách đối ngoại của cả Mỹ và Trung Quốc đều không phải là chuyện mới. Tuy nhiên, vị trí của ASEAN vẫn đang được giữ vững và không nghiêng về phía bên nào. Tuy nhiên, trong tương lai, Đông Nam Á sẽ là địa bàn cạnh tranh khốc liệt giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Ngay trong thời kỳ đại dịch COVID-19, thì cả Mỹ và Trung Quốc tiếp tục coi Đông Nam Á là nơi cạnh tranh ảnh hưởng trong việc ngoại giao vaccine của mình. Mỹ đã tặng cho khu vực tổng cộng 23 triệu liều vaccine, trong khi Trung Quốc cũng không chịu thua kém với 20 triệu liều, nhưng tặng nhiều hơn cho các nước có quan hệ tốt với họ như là Campuchia, Myanmar hay là Philippines. Trong lịch sử của khu vực Đông Nam Á thì cũng không hề xa lạ với các cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn và khu vực này luôn tìm được cách phòng thủ hợp lý để tránh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Các nước trong khu vực cũng đang đẩy mạnh quan hệ với các cường quốc tầm trung khác ở châu Á Thái Bình Dương như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Australia. Đặc biệt là Nhật Bản, nước đang có vai trò quan trọng về kinh tế cũng như quyền lực mềm tại khu vực. Ngoài ra, còn là việc giữ vững lập trường, các quốc gia Đông Nam Á cũng cần phải tiếp tục có tiếng nói chung và tuân thủ duy trì nguyên tắc trung tâm của ASEAN.
Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc và Quang Trung thường trú tại Thái Lan với những phân tích vừa rồi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến thăm của ông Vương Nghị trong các bản tin tiếp theo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.